Thực vậy, để tẩy sạch chúng ta khỏi vết nhơ tội lỗi, Chúa Giêsu Kitô đã chấp nhận gánh nặng của thập giá. Nhưng nếu như hành vi của Chúa Kitô là cốt đem lại thiện ích cho chúng ta, thì mỗi người chúng ta trong đức tin và đức ái, cũng như trong sự hợp nhất với Chúa Kitô, phải vác lấy thập giá của chính mình để bước theo Người. Nói một cách khác, cần thiết phải có những hy sinh được đón nhận và được dâng lên Thiên Chúa cùng với Chúa Kitô để đền vì tội lỗi của chúng ta cũng như của anh em chúng ta. Trong ý nghĩa ấy, sứ điệp Fatima yêu cầu tất cả chúng ta, bởi vì sứ điệp được gửi cho mọi người. Các con có sẵn lòng hiến thân cho Thiên Chúa và chịu tất cả những đau khổ Người muốn gửi cho các con như một hành vi đền tạ vì các tội lỗi người ta đã xúc phạm đến Người, và để Này xin ơn hoán cải cho các tội nhân không? Tuy nhiên, do bản tính chúng ta đã ra mỏng giòn và yếu đuối vì tội lỗi, chúng ta không thể chấp nhận hy sinh một cách trường kỳ, quảng đại và đáng công nếu thiếu sự trợ giúp từ ân sủng của Chúa, Đấng nâng đỡ và ban sức mạnh cho chúng ta. Vì thế, sau khi nghe lời xin vâng bé bỏng, khiêm hèn của ba con trẻ, Đức Maria đã hứa ban ơn trợ giúp. Vậy các con sẽ phải chịu nhiều đau khổ, nhưng ơn Chúa sẽ là niềm ủi an cho các con. Những lời của Đức Mẹ quả thật là một hải đăng ngời sáng cho chúng ta. Thật vậy, chúng ta ý thức thực trạng yếu hèn của bản thân, và chúng ta biết tự sức mình chúng ta không thể sinh được những hoa trái cho cuộc sống muôn đời nếu chúng ta không hợp nhất với Chúa Kitô, như lời Người đã phán trong phúc âm: ai ở trong Thầy và Thầy ở trong kẻ ấy sẽ sinh nhiều hoa trái. Không có Thầy, các con không thể làm gì được. Đó là lý do Người Mẹ Thiên Đàng đã hứa ban cho chúng ta sự trợ giúp của ơn Chúa. Xét theo phương diện sức mạnh, trợ giúp là đỡ nâng sự yếu đuối của chúng ta. Xét theo phương diện ân thánh, trợ giúp là ủi an, thúc bách, hộ phù và làm cho chúng ta nên mạnh mẽ. Sự vững tâm ấy sẽ tạo nên lòng tin tưởng chúng ta phải có đối với Thiên Chúa. Việc chấp nhận mọi hy sinh xảy đến trong cuộc sống hằng ngày sẽ trở nên một cuộc tử đạo triền miên, thanh luyện và nâng cao chúng ta trên bình diện siêu nhiên, qua cuộc gặp gỡ giữa linh hồn chúng ta với Thiên Chúa trong bầu khí hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi rất thánh trong nội tâm chúng ta. Ở đó, chúng ta có một kho tàng thiêng liêng khôn sánh. Hễ ai đã hiểu được điều này thì sống trong ánh sáng. Ánh sáng này không phát xuất từ mặt trời hay các tinh tú, nhưng từ nguồn mạch phát nguyên và tạo thành mọi ánh sáng khác. Đó là ánh sáng sống động, vừa nhìn xem và xuyên thấu, vừa soi sáng và làm cho chúng ta nhìn thấy những gì ánh sáng ấy muốn tỏ ra cho chúng ta. Đó là ánh sáng sống động của Thiên Chúa. Vì thế khi ba trẻ được đắm đuối trong ánh sáng ấy, tuy hoàn toàn không ý thức được những điều chúng nói ra, nhưng chúng được soi động để lặp lại: lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, con thờ lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, con yêu mến Chúa trong bí tích cực thánh. Đó là ơn soi động siêu nhiên đã thực hiện trong các trẻ điều mà chúng không thể nào tự sức làm được. Ơn soi động ấy đã đưa các trẻ đến chỗ vững tin vào sự hiện diện đích thực của Thiên Chúa trong bí tích thánh thể. Đó là tặng ân đức tin Thiên Chúa ban cho linh hồn chúng ta khi chúng ta lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Và Đức Mẹ đã kết thúc sứ điệp ngày 13 tháng 5 năm 1917 bằng những lời sau: Các con hãy siêng năng lần hạt mân côi hằng ngày để cầu nguyện cho thế giới được hòa bình và chiến tranh chống chấm dứt. Tại sao Đức Mẹ kêu gọi chúng ta hằng ngày hãy lần hạt mân côi mà không bảo chúng ta hãy đi tham dự thánh lễ? Đó là một câu hỏi nhiều lần người ta đã nêu ra cho tôi, và cũng là điều tôi muốn giải đáp ở đây. Tôi không thể biết về câu trả lời tuyệt đối chính xác, bởi vì hồi ấy Đức Mẹ đã không giải thích, và tôi cũng chẳng nghĩ ra được gì để hỏi Đức Mẹ. Vì thế tôi chỉ xin nói lên những gì tôi suy nghĩ và tất cả những gì tôi đã hiểu được. Thật vậy, tôi sẵn lòng phó thác cho giáo hội toàn bộ công việc giải thích ý nghĩa của sứ điệp Fatima, bởi vì điều ấy thuộc thẩm quyền giáo hội. Do đó tôi xin sẵn lòng suy phục trước bất kỳ những gì giáo hội muốn lên tiếng hoặc sửa sai, đính chính hoặc công bố. Về vấn đề vừa nêu, tôi nghĩ Thiên Chúa là người cha, và vì là người cha, Thiên Chúa đã tự thích ứng theo những nhu cầu và khả năng của con cái. Giờ đây, giả như Thiên Chúa qua Đức Mẹ yêu cầu chúng ta hằng ngày hãy đến tham dự thánh lễ và hiệp lễ, thì chắc chắn rất nhiều người sẽ hoàn toàn có lý khi nói rằng đó là điều không thể thực hiện được. Một số người vì sống xa nhà thờ là nơi cử hành thánh lễ, một số khác vì hoàn cảnh sinh nhai, vì điều kiện cuộc sống, công việc, sức khỏe, vân vân. Ngược lại, lần hạt mân côi là việc ai ai cũng có thể làm được, giàu có hay nghèo nàn, thông giỏi hay dốt nát, cao sang hay hèn kém. Mọi người thiện chí đều có thể và phải lần hạt mân côi hằng ngày. Để làm gì? Để được tiếp xúc Thiên Chúa, để tạ ơn vì những phúc lành người ban và nài xin người ban thêm những ân sủng cần thiết. Chính việc cầu nguyện đưa chúng ta đến chỗ giao tiếp thân mật với Thiên Chúa, như người con đến với cha để cảm tạ về những món quà đã được lãnh nhận, để thân thư với cha về những ưu tư đặc biệt, để đón nhận sự hướng dẫn, sự trợ giúp, sự nâng đỡ và phúc lành của cha. Vì tất cả chúng ta đều phải cầu nguyện, nên Thiên Chúa đã đặt ra cho chúng ta một hình thức cầu nguyện hợp với khả năng của mọi người, một hình thức hạn định theo từng ngày. Đó là kinh mân côi. Lời kinh có thể đọc chung hoặc riêng. Trong nhà thờ trước thánh thể hoặc tại tư gia, đọc chung với gia đình hoặc đọc riêng một mình, khi đang đi đường hoặc lúc lặng lẽ tản bộ giữa cánh đồng. Người mẹ trong gia đình có thể đọc kinh mân côi khi đang đưa võng cho con nhỏ, hoặc khi đang làm công việc nhà. Mỗi ngày chúng ta có 24 giờ, dành ra một khắc đồng hồ cho cuộc sống thiêng liêng, để tiếp xúc gần gũi thân mật với Thiên Chúa. Đâu phải là một yêu sách quá đáng. Đằng khác, tôi tin rằng, việc lần chuỗi mân côi chỉ đứng sau phụng vụ hiến tế thánh lễ mà thôi. Xét trên phương diện nguồn gốc, bản chất linh thánh của những lời kinh và những mầu nhiệm trong công trình cứu chuộc được chúng ta hồi tưởng và suy niệm trong các chục kinh. Kinh mân côi là lời nguyện làm đẹp lòng Thiên Chúa và mưu ích lợi cho linh hồn chúng ta nhiều nhất. Nếu không, có lẽ Đức Mẹ đã không kiên trì kêu gọi chúng ta hãy lần chuỗi mân côi như vậy. Khi bàn đến việc suy ngẫm 5 hoặc 15 mầu nhiệm chuỗi mân côi, tôi không muốn tạo ra ấn tượng là Thiên Chúa đòi chúng ta phải đếm số những lời kêu xin, chúc tụng hoặc tạ ơn dâng lên người. Chắc chắn Thiên Chúa không mong đợi chúng ta phải làm như vậy. Nơi người, tất cả đều là hiện tại, nhưng chúng ta cần phải đếm để có một ý tưởng rõ ràng và sống động về hành vi chúng ta đang làm, để biết chắc chắn chúng ta đã hoàn tất những gì chúng ta đã được dự định dâng lên Thiên Chúa mỗi ngày hay chưa, để bảo toàn và làm thăng hoa mối tương giao thắm thiết với Thiên Chúa, và nhờ đó chúng ta được kiên trì và tiến triển trong đức tin, đức cậy và đức ái. Tôi muốn nói thêm rằng cả những người có khả năng tham dự thánh lễ hàng ngày cũng không nên vì đó mà sao lãng việc lần chuỗi mân côi mỗi ngày. Đã hẳn thời gian dành cho việc lần hạt mân côi không giống như thời gian tham dự thánh lễ. Đối với những người này, việc cầu nguyện bằng kinh mân côi có thể được coi như một cách dọn mình để tham dự thánh lễ tốt hơn, hoặc như một hành vi cảm ơn sau rước lễ. Tôi không biết, nhưng với chút ít hiểu biết, nhờ được giao tiếp chung chung với người ta, tôi nhận ra có rất ít linh hồn thực sự chiêm niệm giữ gìn và ấp ủ trong họ một sự tương giao thân mật thắm thiết với Thiên Chúa để dọn lòng tiếp đón Chúa Kitô trong thánh thể cho xứng đáng. Như vậy, việc cầu nguyện cũng cần thiết cho cả người này nữa. Họ cũng cần cầu nguyện, nguyện ngắm và suy gẫm về kinh mân côi nhiều hết sức có thể. Có nhiều kinh nghiệm rất tốt có thể được dùng để dọn mình tiếp đón và kéo dài cuộc tương giao thắm thiết với Chúa Kitô trong bí tích thánh thể. Nhưng tôi cho rằng chúng ta không thể tìm được một kinh nguyện nào thích hợp cho mọi người nói chung, cho bằng việc đọc 5 hoặc 15 mầu nhiệm kinh mân côi. Chẳng hạn việc đọc phụng vụ các giờ kinh là điều tuyệt hảo, nhưng tôi cho rằng việc ấy không phải ai cũng có thể làm được. Và trong ấy có một số thánh vịnh đâu phải ai cũng hiểu được một cách dễ dàng. Việc ấy đòi hỏi một mức độ đào tạo và chuẩn bị mà không thể trông đợi mọi người ai ai cũng làm được. Có lẽ vì tất cả những lý do trên và nhiều lý do khác nữa mà chúng ta chưa nhìn thấy được Thiên Chúa hiền phụ của chúng ta, đấng cảm thông những nhu cầu của con cái người còn hơn cả chúng ta, đã muốn đoái đến trình độ giản đơn bình dân của tất cả chúng ta khi mời gọi hãy lần chuỗi mân côi hằng ngày, để làm cho con đường đến với người trở nên thuận tiện cho chúng ta. Sau cùng, khi nhớ lại tất cả những lời huấn quyền giáo hội đã nói với chúng ta về việc đọc kinh mân côi trong năm qua, rồi tôi sẽ nhắc lại cho các bạn một số điều trong đó và cả những điều Thiên Chúa qua sứ điệp Fatima đã kiên trì mời gọi chúng ta. Chúng ta có thể kết luận rằng kinh mân côi là hình thức khẩu nguyện thích hợp nhất đối với mọi người nói chung, một hình thức chúng ta phải trân trọng và phải làm hết sức để đừng bao giờ chê bỏ. Hơn ai hết, Thiên Chúa và Đức Mẹ biết rõ những gì thích hợp nhất và những gì cần thiết nhất cho chúng ta. Hơn nữa, kinh mân côi còn là một phương thế thần hiệu giúp chúng ta giữ vững đức tin, đức cậy và đức ái. Với những người không biết hoặc không thể cầm trí để suy nguyện, nguyên hành vi cầm cổ chủ trong tay để cầu nguyện đã là một sự ý thức về Thiên Chúa, về việc nghĩ đến một mầu nhiệm cuộc đời Chúa Kitô trong mỗi chục kinh sẽ hướng tâm trí họ tưởng nhớ đến người